ngoài xuân qua, đã bao ngày đông đến, đã bao lần thu sang gọi hè về trong nắng mai. Và đã bao lần bạn băn khoăn tự hỏi, phải chăng thời gian có thể tặng những điều hạnh phúc nhất, rồi cũng có thể lấy đi những điều tưởng chừng như chỉ dành riêng cho mỗi người. Hay giữa ranh giới mong manh của xúc cảm, ta rối bời lạc vào miệng nhung nhớ. Bởi trên hành trình đi tìm hạnh phúc, đã có lúc ta bơ vơ giữa đất trời rộng lớn, vô định hướng về tương lai. Lòng tự hỏi, có khi nào ta tìm được bình an thực sự giữa biển trời mênh mông, chúng nhân gian bao mộng đầy vơi, để khách phong trần lạc bước theo mộng ước, ngỡ rằng đời chất chứa niềm vui, rồi một ngày lê bước lang thang, chợt nhận ra ngày vui sao chóng qua. May sao từ những suy tư này đã trở thành cơ duyên cho không ít người quay về bên mái chùa xưa, tìm về bên những giáo lý sâu sắc của Phật Đà, học và hành theo hành nguyện của Đức Thế Tôn. Nên dẫu có xa cách Đức Phật về mặt không gian và thời gian, những sa môn chân chính luôn khắc sâu trong lòng lời quảng nguyện: Quảng dương chánh pháp lợi chúng sinh, đạo Phật xương minh khai trí tuệ. Như mọi năm, chùa Quang Pháp luôn là điểm đến của rất nhiều thiện nam tín nữ và du khách thập phương trong đêm giao thừa. Giây phút thiêng liêng được chờ đợi nhất luôn là những khoảnh khắc của sự giao mùa, khoảnh khắc của sự quyền diệu được đong đếm trong từng nhịp đập của con tim. Không gian lắng động, dặn dật như ngược trôi, chỉ còn nghe tiếng thu mình rất dội của mọt gió đông và sự tiếp nhận êm đềm của tiết xuân thanh nhã. Giữa không gian tĩnh mịch ấy, bỗng vang lên thanh âm trầm hùng của chuông trống bát nhã, ánh quỳnh y rực sáng của chư tăng chánh niệm hướng về nơi bảo điện. Từng đóa sen tâm với áo lam thanh tịnh uy kính cùng đón quý ngài. Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát thị hiện đến thế giới Ta Bà cũng chỉ vì mục đích hóa độ chúng sinh, giúp chúng sanh vượt khỏi sông mê, quay về bờ giác. Nhận thức được ý nghĩa vô cùng sâu sắc ấy, chư tăng chùa Quảng Pháp với ý tưởng mong muốn tổ chức một hoạt động tu học thông qua phương cách mới hợp với căn cơ tuổi trẻ hiện nay, nhằm giúp các bạn biết đến đạo Pháp để thân tâm được trang nghiêm, lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Vì vậy, quý thầy đã chấp thuận và chính thức đặt tên cho nhóm là Hộ Pháp, tức Hộ Trì và Bảo vệ Tam Bảo. Và trong suốt 2 năm qua, nhóm Hộ Pháp đã tích cực giúp quý thầy tổ chức cũng như phục vụ các ngày lễ lớn. Nhân dịp đầu năm, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có bài pháp thoại gửi tới các bạn trẻ. Hôm nay, các bạn trẻ tham gia vào nhóm Hộ Pháp, đó không chỉ là một duyên lành mà còn là thắng duyên cho hiện tại và tương lai. Vì dưới sự hướng dẫn của quý thầy, các bạn sẽ có cơ hội phước huệ song tu, qua đó có thể dễ dàng hiểu được lời Phật dạy và ứng dụng vào đời sống hàng ngày. Thông thường, người Việt có thói quen đầu năm Phật tử đến chùa, ngoài việc lễ Phật mừng tuổi quý thầy, còn cầu nguyện cho gia đạo được bình an. Thế nên, trong suốt những ngày đầu năm, số lượng quý thiện nam tín nữ đến chùa Quảng Pháp khá là đông. Trung bình mỗi ngày có hơn 15.000 bao lì xì được phát ra. Riêng ngày mùng 1 đã phát hơn 27.000 bao lì xì. Tuy nhiên, Còn rất nhiều thiện nam tín nữ ở xa muốn đảnh lễ thượng tọa nhưng chưa có dịp, nên ngay ngày 17 nhân dịp tu niệm Phật một ngày của đầu năm Quý Tỵ, nhận lời mời của Đại Đức Thích Thiện Pháp trụ trì tại chùa Long Thành tại ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, thượng tọa Thích Chân Tín đã có bài phát thoại với đạo tràng. Nội dung bài phát thoại thượng tọa đã nhắc nhở cũng như sách tấn quý Phật tử tu tập để có thể tự cứu mình ra khỏi bể khổ. Nhận thức ấy tưởng chừng như ai cũng biết, nhưng rồi chui theo xuân đôi khi khiến chúng ta lãng quên, khiến chúng ta ôm chặt những quyển quạt để đau khổ chồng đau khổ, sai lầm chồng sai lầm. Trong những ngày đầu xuân, với mong muốn quý Phật tử có thể hiểu hơn về ý nghĩa của việc đi chùa ngày Tết cổ truyền, nên ngay trong bài giảng ở chùa Long Khánh, thị xã Long Khánh, Đồng Nai, theo thượng tọa, Tết đối với người Phật tử có ba ý nghĩa. Thứ nhất, nhân dịp Tết đến, con cháu trở về thăm quê hương, thăm ông bà cha mẹ, sum họp nhau trong ba ngày Tết. Thứ hai, là kiểm điểm lại quá trình tu học trong năm qua, xem những gì đã thực hành, những gì chưa thực hành. Thứ ba, là biết mình thêm một tuổi đời và giảm đi một tuổi thọ. Điều này nhắc nhở chúng ta, mỗi lần Tết đến là tuổi một ngày cao, sức khỏe ngày một giảm, cơ thể ngày một già yếu, và cái chết ngày một cận kề. Qua đó, chúng ta nhận rõ hơn về sự vô thường mà tinh tấn tu tập. Là một người con Phật, luôn mang trong mình lời nguyện như Đức Thế Tôn khi xưa: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Nên không chỉ giảng pháp cho quý Phật tử hiểu rõ về lời Phật dạy, thượng tọa còn khuyến khích xây dựng chùa ở tất cả những nơi nào có chúng hữu tình. Vậy nên, nhận lời mời của Đại Đức Thích Giác Thời, thượng tọa đã quang lâm chùa Phước Lâm, thị xã Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, nhân dịp chùa có lễ lạc thành chánh điện. Được biết, ngôi chánh điện xây dựng hơn 5 năm mới hoàn thành. Trong không khí tràn đầy quan hỷ của người con Phật, các Phật tử về kính pháp rất đông. Cảm phục trước tinh thần hoằng pháp nơi đây, thượng tọa tán thán công đức của sư trụ trì và quý Phật tử đã nỗ lực hoàn thành ngôi chánh điện và giảng đường rất khang trang. Thượng tọa cũng nêu rõ, ngày xưa thời Phật còn tại thế, tịnh xá là nơi Đức Phật và chư tăng tu học, cũng là nơi để Phật tử tại gia đến thính pháp. Có thể xem tịnh xá là trường học, Phật là thầy, còn chư tăng và Phật tử là học trò. Ngày hôm nay, mỗi người Phật tử cũng phải xem ngôi chùa là trường học Phật pháp, chư tăng là thầy, quý Phật tử là học trò. Người Phật tử đến chùa học Phật pháp và thực hành lời Phật dạy, được như vậy mới thực sự đúng ý nghĩa và mục đích của ngôi chùa. Nhân dịp một ngày tu đầu năm Quý Tỵ của đạo tràng niệm Phật, thượng tọa Thích Chân Tín quang lâm niệm Phật đường Chánh Kiến, đường Cao Chăn Lầu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, giảng pháp cho quý Phật tử. Thông qua bài phát thoại, thượng tọa nhắc nhủ quý Phật tử: thời gian qua đi rất nhanh, mới năm Nhâm Thìn, nay đã qua năm Quý Tỵ. Mỗi năm qua đi, tuổi thọ chúng ta càng ngắn. Không ai có thể biết ngày mai mình còn hiện diện trên cuộc đời này hay không. Vì vậy, mỗi người phải nỗ lực tu tập, tạo nhân lành, để khi vô thường bất chợt đến, ta có tư lương đem theo. Hiện tại là nhân, tương lai là quả. Nhân đời này vui, quả đời sau cũng sẽ vui. Tiếp đó, nhận lời mời của Thượng tọa Thích Bưu Chánh, Thượng tọa Thích Chân Tín, Quang Lâm Thiền Viện Phước Sơn, Đồi Lá Giang, Đồng Nai thuyết pháp cho quý Phật tử. Được biết, Thượng tọa Bưu Chánh mỗi tháng đều có tổ chức tu tập một ngày. Đặc biệt, Thượng tọa có sáng kiến thêm chương trình tu học một ngày nghe pháp. Một ngày từ sáng tới chiều được nghe ba thời pháp, sáng hai thời, chiều một thời. Bởi có nghe pháp, có hiểu pháp, thì người Phật tử tại gia mới có thể ứng dụng được lời Phật dạy vào cuộc sống hàng ngày. Có như vậy, mỗi người mới có thể làm lợi ích cho mình và cho mọi người, bảo vệ môi trường sống. Thượng tọa Quang Lâm chùa Long Chiển, tọa lạc tại số 126/27 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, giảng pháp cho Phật tử theo lời mời của Thượng tọa trụ trì Thích Thiện Trí. Tại đây, Thượng tọa khuyên mọi người nên thường nghĩ đến sự vô thường để tinh tấn tu tập, chuẩn bị tư lương cho mình. Tư lương của người Phật tử tại gia đó là năm giới. Năm giới này là nền tảng của đạo đức, là gốc của mọi hạnh lành và cũng là nhân của sự giải thoát. Sáng ngày 12 tháng 3 năm 2013, nhằm ngày 1 tháng 2 năm Quý Tỵ, nhận lời mời của Đại đức Thích Thiện Tâm, Thượng tọa Thích Chân Tín, Quang Lâm chùa Long Thành, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long thuyết pháp cho quý Phật tử. Theo Đại đức trụ trì cho biết, mỗi tháng chùa có tổ chức tu bát quan trai giới và hai tháng tổ chức khóa tu niệm Phật hai ngày. Thượng tọa Thích Chân Tín đã tán thán tinh thần quan pháp lời sinh của Đại đức trụ trì và tán thán tinh thần tu học không mệt mỏi của quý Phật tử. Trong buổi pháp thoại, Thượng tọa nói về năm pháp căn bản của người Phật tử tại gia, đó là tín, giới, danh, thí, tuệ. Nếu thực hành được năm giới này, chúng ta sẽ trở thành một người Phật tử chân chính đúng nghĩa. Đi qua những năm tháng, trải qua biết bao thay đổi, nhưng có lẽ trên mảnh đất hình chữ S này, điều tồn tại lâu nhất vẫn là những ngôi chùa làng. Bởi chùa là một biểu tượng thiêng liêng thấm sâu vào lòng dân tộc Việt từ ngàn xưa, như nước thấm sâu vào lòng đất. Do đó, dù đã trải qua mấy ngàn năm thăng trầm, thạnh suy, dinh nhục, vật đổi sao dời, nhưng hình ảnh của ngôi chùa vẫn mãi hiên ngang hiền hữu tồn tại trong lòng người con Việt. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Ngôi chùa sở dĩ trở thành một nét văn hóa đặc thù, trở thành ngôi nhà tâm linh thiêng liêng giữa cuộc đời bụi bặm khổ lì này là do vị trụ trì. Nếu như ngôi chùa là linh hồn của dân tộc, thì vị trụ trì là linh hồn của ngôi chùa. Ngôi chùa có mang tính nhập thế và hưng thịnh hay không là do đạo hạnh và tài năng lãnh đạo của vị trụ trì. Lãnh đạo ngôi chùa là một sứ mạng thiêng liêng của người trụ trì, phải gánh chác trên đôi vai trọng trách tiếp nối chi vị tổ sư truyền trì mạng mạch Phật pháp. Hòa trong niềm vui của người dân xã Quảng Hùng, đồng cảm cùng Thượng tọa Thích Tâm Đức Thanh Quá, nhận lời mời của Đại đức Thích Nguyên Thường, Thượng tọa Thích Chân Tín, Quang Lâm chùa Kên thuộc huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, nhân lễ bổ nhiệm trụ trì của bổn tự. Đại đức Thích Nguyên Thường là đệ tử xuất gia của Thượng tọa Thích Tâm Đức. Trong thời gian theo học Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại đức được nương tựa vào tăng đoàn chùa Quảng Pháp dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Chân Tín. Sau khi hoạt mãn khóa học, do nhân duyên hội đủ, Đại đức được bổ nhiệm về chùa Kên trụ trì và hướng dẫn cho Phật tử tu học. Sau khi trở về thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Chân Tín nhận lời mời của ban tổ chức chương trình Chất Lượng Cuộc Sống đến nhà hàng Mạng Đà La này. số 110 Sư Nguyệt Ánh Quận Nhất, giảng pháp cho thiện nam tín nữ Phật tử. Với chủ đề đời người, Thượng tọa chia sẻ tới quý Phật tử đôi lời về chánh mạng và chánh nghiệp. Người học Phật phải biết cân đối công việc, không nên tham đắm lạc vào mà quên đi bổn phận trách nhiệm chăm sóc vợ chồng, con cái, quên đi chịu chỉnh sức khỏe khi có tiền nhiều mà gia đình tan nát, bệnh nằm một chỗ. Đó là sự bất hạnh, chứ không phải hạnh phúc. Cả một quãng đời với bao vui buồn, hạnh phúc, đau khổ, hơn thua, được mất, nay chỉ còn ghi lại trên bia mộ, ngày sinh, ngày tử. Có những người đã sống trọn kiếp con người, có những người sống chỉ để làm khổ mọi người. Là Phật tử, phải sống theo năm giới để làm tấm gương đạo đức cho con cháu, cho cuộc đời. Tiếp đó, sáng ngày 28 tháng 3 năm 2013, nhằm ngày 17 tháng 2 năm Quý Tỵ, nhận lời mời của ni sư trụ trì Thích Nữ Huệ Liên, chùa Bồ Đề La Nhã, tại số 247/8 đường Bình Tiên, phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Chân Tín đã quang lâm thuyết giảng cho hơn 400 Phật tử tại đạo tràng của Bổn Tự. Thông qua cuộc đời Đức Phật, Thượng tọa chia sẻ những bài học thực tiễn mà người học Phật có thể ứng dụng vào cuộc sống. Qua đó, người Phật tử có thể thấy được sự vô thường, giả tạm của thế gian, mà nỗ lực tu tập, tránh cám dỗ của ngũ dục để không tạo ác nghiệp, lấy sự nghiệp trí tuệ làm chính, thực hành giáo lý nhà Phật, rồi từ đó giúp mình và người thực hiện hạnh lành, mang lại đời sống tươi vui cho bản thân và lợi ích cho xã hội. Ngày nay, cùng với sự phát triển công nghệ, việc hoằng pháp có phần dễ dàng hơn, thì quý Phật tử nếu không thể đến chùa nghe quý thầy giảng pháp, có thể xem qua băng đĩa hoặc lên mạng đăng nhập vào các website Phật giáo để có thể tự học những giáo lý nhà Phật. Nhằm giúp cho Phật tử có thêm hiểu biết về Phật giáo của các dân tộc khác, hàng năm chùa Quan Pháp đều tổ chức đi làm ký sự tại mỗi nước khác nhau. Năm nay, với mong muốn giới thiệu đến quý Phật tử biết về những tinh hoa truyền thống và nền Phật giáo lâu đời của đất nước mặt trời mọc, Thượng tọa Thích Chân Tín cùng chư tăng chùa Quan Pháp đã thực hiện ký sự dài ngày tại xứ sở Qua Anh Đào, Nhật Bản. Không lạc lõng ở xứ người, đoàn quý thầy đã rất may mắn khi được sư cô Thông Đỉnh cùng các Phật tử chùa Nam Hòa đón và trở thành những người dẫn đường cho quý thầy trong hành trình lần này. Trong ký sự lần này, quý thầy muốn cùng các bạn đến thăm xứ sở của Quá Anh Đào, xứ sở của những samurai dũng mãnh, xứ sở của những bộ kimono tuyệt đẹp, xứ sở của trà đạo, một đất nước mà tinh thần thiền đã thấm đẫm trong tư tưởng của người dân bình thường. Và rồi tất cả đã tạo nên một nước Nhật mang đậm văn hóa Á Đông, đất nước đón bình minh đầu tiên trong thế giới này, nơi mà núi lửa vẫn không ngừng âm ỉ, những dòng nham thạch chỉ mới bắt đầu mùi lạnh, sự sống mới được tươi mập. Từ nơi khốc liệt nhất ấy, một dân tộc kiên cường đã tạo dựng nên một đất nước xinh đẹp và hùng mạnh. Dẫu nơi này đã phải quặt mình chịu đựng những cơn giận vô cớ của thiên nhiên, những trận động đất, những trận sóng thần và cả chính hiểm kích của loài người, nhưng cho đến nay người ta biết đến đất nước ấy không phải bằng ánh mắt đau thương, không phải bằng ánh mắt thương xót, mà là một Tokyo hào nhoáng, một Himeji vững chãi, một Nara cổ kính, một Kyoto sâu lắng. Đó chính là Nhật Bản. Nam Quảng Tự, ngôi chùa Việt Nam trên đất nước Nhật Bản, tọa lạc tại tỉnh Saitama, thuộc thị trấn Kushigaza. Được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2006 do ni sư Thích Nữ Thông Thắng trụ trì. Với nguyện ước những người con Việt đang sống trên đất Nhật luôn hòa hợp an lạc, nên chùa có tên Nam Hòa. Mặt khác, Nam là quốc hiệu của nước Việt Nam, Hòa là Đại Hòa, quốc hiệu của nước Nhật Bản. Vì vậy, ngoài ý nghĩa trên, Nam Hòa cũng có nghĩa là ngôi chùa Việt Nam trên đất nước Nhật. Cũng tại ngôi chùa nhỏ này, quý thầy bắt gặp những hình ảnh thân quen của mái chùa quê, để rồi lòng cảm thấy an lành đến kỳ lạ khi cùng bà con cất lên lời kinh tiếng mõ nơi đất khách. Quý thầy cũng theo tiếng kinh mà nguyện cầu tìm về với nhân duyên để có thể ghi lại những hình ảnh rõ nét nhất về Phật giáo con người Nhật Bản. Trong những ngày ở nước Nhật ghi hình, đoàn đã ở tại chùa Nam Hòa và Hòa Lạc, rồi từ hai ngôi chùa này đi đến những nơi cần quay. Khi quay ở Tokyo và một số tỉnh lân cận, quý thầy đã ở Nam Hòa. Sau đó, để thuận tiện cho việc đi lại ghi hình, đoàn đã rời từ chùa Nam Hòa ở Saitama đến chùa Hòa Lạc ở Kobe. Trong những ngày ở Nhật, quý thầy đã nhận được rất nhiều giúp đỡ từ bà con người Việt. Chính vì vậy mà quý thầy nảy ra ý định ngoài việc quay các chùa chiền, phong tục tập quán của người Nhật, quý thầy sẽ cố gắng tìm hiểu và ghi lại đời sống của người Việt ở một số nơi quý thầy đi qua. Người Việt Nam tại Nhật Bản không nhiều, chỉ chưa đầy 8.000 người, một con số vô cùng ít ỏi so với hàng chục, hàng triệu người Việt ở một số nước châu Âu và Mỹ. Người Việt Nam ở Nhật cũng xuất phát từ nhiều nguồn gốc khác nhau. Có người du học sang Nhật rồi ở lại, có người sang vì lý do đoàn tụ gia đình, có người xuất khẩu lao động. Do những lý do khác nhau, họ đến sinh sống làm ăn tại Nhật Bản, nhưng tấm lòng họ luôn hướng về đất Việt phương Nam, nơi mới thực sự là quê hương, mới thực sự là nơi họ gửi gắm tâm hồn mình. Hiểu được nỗi lòng của bà con, ngày nay cũng có một số tăng ni Việt qua Nhật học tập và hoằng pháp. Qua giới thiệu của quý Phật tử, quý thầy đã được gặp Hòa thượng Thích Minh Tuyền, với ước nguyện xây một đạo tràng làm nơi sinh hoạt cho Phật tử Việt Nam tại Nhật, đồng thời lưu lại những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Hòa thượng Thích Minh Tuyền đã dành dụm chắc góp cùng sự hỗ trợ của quý Phật tử kiều bào gần xa, đã xây dựng ngôi tam bảo mang tên chùa Việt Nam tại tỉnh Kanagawa. Được biết, chùa mới được hoàn thành vào năm 2012 trên nền đất mới, có diện tích 460 m² bên dòng sông Aikawa, với một chánh điện và một hội trường có sức chứa khoảng 200 người. Theo như lời Hòa thượng chia sẻ, thì đây sẽ là nơi tạo điều kiện cho kiều bào Nhật Bản tu tập, đồng thời cũng là trường học đạo đức, giáo dục nhân cách cho các thế hệ sau nhớ đến cội nguồn dân tộc. Tiếp đó, đoàn đến Ichidai tham dự lễ hội Hoa Anh Đào. Nơi đây là một trong những khu tập trung đông cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Giờ đây, lễ hội không chỉ còn ý nghĩa ngắm hoa khi mùa xuân về, mà còn mang một ý nghĩa sâu sắc hơn, là nơi thắt chặt tình hữu nghị của hai nước Việt-Nhật, là nơi để kiều bào có thể gặp nhau, chia sẻ, giao lưu, để quên đi những mệt mỏi nơi xứ người. Nhận lời mời của Đại Đức Thích Nhuận Phổ, đoàn đến chùa Đại Nam tại Shingo do Đại Đức cùng quý Phật tử chuẩn bị xây dựng. Được biết, Đại Đức Thích Nhuận Phổ đang trong quá trình theo học thạc sĩ tại Nhật. Nhưng trong thời gian du học tại đây, thầy thấy cộng đồng người Việt luôn khao khát có một ngôi chùa làm nơi tu tập, đồng thời cũng là nơi chốn tâm linh để con cháu thờ tự ông bà cha mẹ. đồng cảm cùng tâm tình của Đại Đức, Thượng tọa Thích Chân Tín đã có thời pháp đến với các Phật tử và mong muốn quý Phật tử tại đây đoàn kết cùng nhau chung tay để ngôi Tam Bảo sớm được hoàn thành. Bởi nơi xứ người, với bao thử thách, với bao nỗi niềm luôn cuốn người ta vào chính ốc đảo của tự thân. Thế nên, cần lắm một nơi là điểm tựa tâm linh cho cộng đồng kiều bào Việt Nam xa xứ. Cần lắm một nơi chia sẻ những niềm đau để những người con phương xa có thể nhẹ lòng hơn bước tiếp nơi đất khách. Ngoài ra, đoàn còn ghé thăm chùa Phước Chiên của Đại Đức Thích Quảng Niệm để gặp gỡ các Phật tử tại các khu vực này và các vùng lân cận. Tại đây, Thượng tọa Thích Chân Tín đã có những lời chia sẻ và đồng chiên thân tình tới quý Phật tử. Thượng tọa chỉ ra vô thường, tính chất tạm bợ của cuộc sống, khuyên mọi người tin sâu nhân quả, thực hiện việc bố thí cúng dường như xây chùa, ấn tống kinh sách, băng đĩa để quảng dương chánh pháp, tránh những việc làm mang tính mê tín dị đoan, phải đặt niềm tin vào chính mình. Một lần nữa, Thượng tọa khuyên các Phật tử nên phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng ngôi Tam Bảo để làm nơi tu tập, học hành bố thí ba la mật và chánh niệm trong từng hành động của mình. Tiếp đó, đoàn trở về chùa Hòa Lạc. Tại đây, Thượng tọa Thích Chân Tín đã có thời nói chuyện với thầy trụ trì chùa Hòa Lạc cùng quý Phật tử tại bổn tự. Thượng tọa thay mặt cho đoàn khí sự tri ân Đại Đức trụ trì cùng quý Phật tử đã ngày đêm hộ trì đoàn trong suốt những ngày qua và nói lời chia tay với Phật tử chùa Hòa Lạc. Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2013, Đại Đức Thích Nhuận Phổ cùng một số Phật tử chùa Hòa Lạc tiễn đoàn ra phi trường Kansai về lại Việt Nam, kết thúc chuyến Phật sự tại đất nước Hoa Anh Đào. Ngày sau khi trở về Việt Nam, nhận lời mời của ni sư Thích Nữ An Quang, Thượng tọa Thích Chân Tín quan lâm tịnh thất Pháp Thủy tại số 198B xẹt 43 Dương Bá Trạc, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh giảng pháp cho quý Phật tử. Nội dung buổi pháp thoại, Thượng tọa nói về việc học và tu của người Phật tử. Mục đích của người học Phật là giải thoát khỏi lục đạo luân hồi, thành tựu Phật quả. Còn phương tiện để đạt được kết quả, tùy theo mỗi người chọn lựa, tu thiền, tu mật, tu tịnh, tu pháp qua. Ai phù hợp pháp môn nào thì tu theo pháp môn đó. Khi đã học hiểu và chọn cho mình một pháp môn rồi, cần phải nỗ lực thực hành. Tinh thực vững chắc, hành thực niên mật, đường dù xa cũng sẽ có ngày tới đích. Tiếp tục nhận lời mời của sư cô trụ trì Thích Nữ Nghiêm Ngọc, thượng tọa đã quang lâm tới chùa Bửu Quang, ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao. Đây là một vùng sâu vùng xa của tỉnh Kiên Giang. Từ Sài Gòn đi xuống Cần Thơ, rồi Hậu Giang, và phải đi đò qua một con sông mới đến chùa. Mặc dù là vùng sâu xa, cuộc sống của người dân còn khó khăn, nhưng hàng tháng vào ngày mùng 1, sư cô trụ trì chùa Bửu Quang đều có tổ chức cho Phật tử về tu niệm Phật một ngày. Lần đầu tổ chức vào năm 2010 có khoảng vài chục Phật tử. Cho đến nay, mỗi lần tu có hơn 200 Phật tử. Quý Phật tử tuy ở vùng sâu xa lại được nghe Phật pháp, có đạo tràng tu học như vậy là một phước báo lớn. Có được thành quả này là nỗ lực không ngừng của sư cô trụ trì, cũng như sự siêng năng tinh tấn tu tập của quý Phật tử nơi đây. Ai trong cuộc đời mình đều có lúc mắc lỗi lầm. Từ những lỗi lầm ấy, mỗi người mới có thể lớn lên và trưởng thành. Ôm mãi lỗi lầm của quá khứ chỉ làm cho bản thân khắc khoải khôn nguôi, bỏ mất những cơ hội tìm kiếm hạnh phúc cho mình và cho cả những người xung quanh. Vẫn biết rằng lỗi lầm thì phải trả giá, nhưng đừng vì những lỗi lầm trong quá khứ mà kìm chặt bản thân trong quá khứ đau thương. Với mong muốn các học viên sẽ tích cực hơn trong giai đoạn nhìn nhận lại những sai lầm của mình, ban quản giáo đã mời thượng tọa Thích Chân Tín cùng quý Phật tử chùa Hoàng Pháp ghé thăm Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Tây Ninh. Nằm khá xa khu vực dân cư, trung tâm là một không gian hoàn toàn tách biệt với cuộc sống bên ngoài, để tạo điều kiện cho các học viên cai nghiện nhìn nhận lại bản thân, qua đó có thể sớm được trở về với đời sống thường ngày. Trong buổi ghé thăm này, ban quản giáo đã mời đoàn giao lưu cùng các học viên. Như một người cha, thượng tọa chỉ rõ cho các em thấy, trong cuộc đời này không ai là không mắc sai lầm, nhưng quan trọng là chúng ta biết sửa sai. Và hơn hết, còn rất nhiều người khuyết tật, nhưng bằng ý chí và nghị lực, họ đã vượt qua số phận, sống thật tốt, làm đẹp cho đời, điển hình như anh Lê Hồng Sơn ở Nghệ An. Vì vậy mà các học viên tuổi đời còn rất trẻ đã từng mắc sai lầm, và nay có cơ hội sửa sai thì nên tận dụng thời gian này để rèn luyện bản thân thật tốt, sớm được trở về với gia đình. Không ai có thể quay lại và tạo ra một khởi đầu mới, nhưng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ đây và tạo ra một kết thúc mới như chính mình mong đợi. Trên đường trở về, thượng tọa Thích Chân Tín đã quang lâm tịnh xá Ngọc Thành, số 203 Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, thị xã Tây Ninh. Tại đây, thượng tọa đã có một bài pháp thoại ngắn dành cho quý Phật tử. Thượng tọa khuyến khích quý Phật tử nhân dịp Phật đản, mỗi người nên cố gắng tinh tấn tu tập, ăn chay phóng sinh, làm các việc từ thiện. Đối với những người buôn bán, nên giảm giá cho khách hàng. Các công ty xí nghiệp tạo điều kiện cho công nhân đến chùa dị lễ, hoặc đãi cơm chay cho nhân viên tại tư gia nên treo cờ, đèn, băng rôn trước cửa nhà. Khi cánh cờ ngũ sắc tung bay trên khắp đất nước, cũng là lúc mùa sen thơm tháng tư đã nở, mùa Phật đản đầy an lạc lại về. Hàng vạn con người trên khắp hành tinh nói chung và triệu triệu con tim của giới Phật tử nói riêng, tất cả đều đang nô nức hân hoan đón mừng Phật đản, đón mừng sự ra đời của một đấng siêu phàm, một bậc vĩ nhân xuất thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tôn quý. Hòa chung niềm hân hoan của người con Phật, Thượng tọa Thích Chân Tính đã nhận lời mời của Đại Đức Thích Tâm Thành quan lâm chứng minh đại lễ Phật đản Phật lịch 2557, dương lịch 2013 tại chùa Phúc Lạc, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tiếp đó, Thượng tọa trở về thành phố Hồ Chí Minh tham dự lễ Phật đản tại chùa Quảng Pháp và ở chùa Pháp Bửu do Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam, huyện Hóc Môn tổ chức. Đối với người xuất gia, ngày Phật đản còn có một ý nghĩa quan trọng khác, đó là ngày khởi đầu cho một mùa an cư đầy an lạc. Mùa an cư kiết hạ là thời gian trong năm dành để kết tập năng lượng, trao dồi ý chí, thân tâm cho người xuất gia cũng như Phật tử tại gia. An cư kiết hạ là cơ duyên để chư tăng trao dồi pháp thân huệ mạng, hầu mong nối tiếp bản hoài cứu độ chúng sanh của chư Phật, chư Bồ Tát. Chúng ta chỉ vô minh che lấp, phiền não nặng nề, nghiệp dày phước mỏng, tâm dễ buông lung theo thế sự. Thế nên an cư kiết hạ là dịp để điều tiết và chế ngự thân tâm. Thứ nữa, người trưởng tử Như Lai phát tâm ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, và vì chúng sanh rất khó cứu độ nên chư tăng phải tuân thủ việc an cư kiết hạ để làm hành trang cho hạnh nguyện của mình. Để rồi hòa chung cùng niềm hân hoan và tri ân sâu xa đó, người con Phật đã dành những giờ phút thiêng liêng giao hòa giữa tâm mình và ánh đạo, để trong giây phút này đây con thấy Phật về chốn sơn khê, trong đàn em nhỏ dưới đồi quê, trong màu lam nhạt như sương sớm, trong bước chân đi đẹp lối về. Con thấy Phật về trên quê hương, trên cờ ngũ sắc rộn nẻo đường. Con thấy Phật về khắp ngạc nơi, lời kinh khánh đản nhớ ơn người, truyền trao diệu pháp chơi niềm khổ, nhân loại ca chan rộn tiếng cười.
Xua tan bao tham tàn gian dối, tình thương vang lên xua tan ngàn oan trái cuộc đời. Niềm đau vô minh khi xưa giờ đây tan như cơn mưa, vì Phật đã đản sanh ra đời. Đức Thích Ca, Đức Thích Ca, đấng cha lành của chúng ta, ban an vui cho muôn nơi tan biến mê tà. Ta hát vang để ca ngợi đạo Thích Ca, cho câu ca lạc ra xa tràn hòa thiên tha. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hoa. Hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hoa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Hơn nơi nơi ca vang chào đón từ tôi.
Dạ rồi, để đưa Phật pháp vào cuộc sống đời thường. Ngoài việc giảng kinh thuyết pháp, quý thầy còn phải tận dụng phương tiện hiện đại trong công cuộc tuyên truyền, đưa Phật giáo vào đời sống thường ngày, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Nên ngay trong mùa an cư kiết hạ, với việc đón chào hơn 3.000 bạn trẻ tham dự khóa tu mùa hè tại ngay bổn tự, đã một lần nữa minh chứng cho tình thương yêu vô bờ của quý thầy dành cho thế hệ tương lai. Các bạn trẻ tham gia khóa học phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt của nhà chùa nơi tổ chức các khóa tu học hè, ví dụ như luôn cung kính nghe lời các thành viên trong ban tổ chức, hoan hỷ, hòa nhã, yêu thương và giúp đỡ bạn đồng tu, chấp hành đúng giờ các thời khóa tu tập, không được ra khỏi phạm vi chùa, không hút thuốc, uống rượu bia và các chất gây sai nghiện khác, không lớn tiếng nói lời thô tục, tranh cãi và đánh nhau, không tụ tập đánh bài hoặc các hành vi liên quan đến cờ bạc. Ngủ dậy phải xếp mùng mền, chiếu gối gọn gàng và ngay ngắn, tắt quạt và đèn khi ra khỏi phòng. Việc tuân thủ theo các quy định của nhà chùa góp phần rèn luyện ý thức tự giác kỷ luật cho các bạn trẻ. Tham gia vào khóa tu, thay vì các em ở nhà đi chơi, đi du lịch, lãng phí thời gian mà không biết quý trọng, các em xác định được mình là gì, phải làm như thế nào và cuối cùng là học được gì. Đây là một trải nghiệm hết sức thú vị và ý nghĩa dành cho các bạn trẻ. Để giúp cho các bạn sinh viên thường xuyên giao lưu trong môi trường Phật pháp, chùa còn tổ chức khóa tu một ngày dành cho sinh viên hướng về Phật pháp. Không những thế, hiểu được rằng người trẻ luôn yêu thích âm nhạc, nên chùa cũng đã tổ chức chương trình Diệu âm Quảng Pháp. Mỗi năm, chùa sẽ tổ chức 2 chương trình Diệu âm Quảng Pháp. Khác với 5 chương trình trước, lần này, với mong muốn chương trình Diệu âm Quảng Pháp mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực hơn cho cộng đồng, nên bắt đầu từ Diệu âm Quảng Pháp 6, ban tổ chức quyết định bán vé cho tất cả thiện nam tín nữ có nhu cầu muốn xem trực tiếp chương trình. Số tiền nhận được, chùa sẽ gửi tặng quỹ học bổng Ươm mầm trí tuệ. Quỹ học bổng Ươm mầm trí tuệ ra đời với mục đích tạo điều kiện giúp đỡ, khuyến khích các bạn sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn đã phấn đấu nỗ lực đạt được những thành tích cao trong học tập ở khắp mọi miền tổ quốc, sau này chung tay cho sự phát triển đất nước. Nhìn chung, chương trình ca nhạc Diệu âm Quảng Pháp là một sự thành công lớn trong việc dùng âm nhạc làm phương tiện độ sanh thuyết pháp, chuyển tải thông điệp chan chứa tình người và tình đạo đến với mọi người.
Có lúc ta thấy bơ vơ, ánh mắt ai đó hững hờ, từng ngày dòng người thoáng qua bước trong vội vàng, cũng có những bóng dáng đi qua thấy nhau lạnh lùng, rồi từng ngày dài khuất lơ, ta biết đi về đâu. Có lúc ta quá ngây thơ với những suy nghĩ dài khờ, tưởng rằng những gì nhỏ nhoi sẽ không phải mà chỉ có những ước mơ cho ta tháng năm đợi chờ, rằng một ngày sẽ thấy những cánh tay xin chào. Cười lên đi nhé, cho bình yên về trong trái tim, cho khổ đau sẽ vơi đi nhiều. Dù bao mơ ước vẫn luôn còn xa, thì cuộc sống luôn cần có nhau qua niềm đau. Người hãy cho sống vui vàng vì từng phút say lắm điều diệu kỳ. Đừng có đóng băng trái tim tâm hồn, đừng để yêu thương tình ngả xa cách. Và năm tháng khi đã đi qua, không trở lại nữa đâu.
Yeah, đây là Ngô Ký Huy. Còn tôi là Master P, MS to the TAV. Này bạn tôi ơi đừng sống vội, bạn hãy sống chậm thôi. Cuộc sống đôi lúc mệt mỏi khiến ta cảm thấy đơn côi muốn buông xuôi. Nhưng vì ta đã sống quá nhanh, ta tự nhiên quên mất xung quanh với gia đình bạn bè với bao tiếng cười ấm áp tình người. Không, đôi khi hạnh phúc là những điều bình thường, nhưng vì ta chỉ thấy ảo mộng khi ta bước trên đường. Hãy cảm nhận cuộc sống bằng trái tim và tất cả lòng yêu thương.
Thấy bơ vơ, ánh mắt ai đó hững hờ, từng ngày dòng người thoáng qua bước trong vội vàng, không có những bóng dáng đi qua thấy nhau lạnh lùng, rồi từng ngày
giải quyết lớn, ta biết đi về đâu. Có lúc ta quá ngây thơ với những suy nghĩ dài dòng, tưởng rằng những gì nhỏ nhoi sẽ không phải mơ. Chỉ có những ước mơ cho ta tháng năm đợi chờ, rằng một ngày sẽ thấy những cánh tay xin chào.
Trên bước đường giáo hóa độ sinh, bằng tuệ giác và bằng cuộc sống phạm hạnh, Đức Phật đã soi rọi lòng người, cảm hóa được mọi người, khiến người người phát tâm theo Phật, kính trọng thương quý Ngài. Đó chính là hiệu quả thuyết pháp bằng thân giáo và ý giáo của Đức Phật, xuất phát từ trí tuệ và tình thương bao la của Ngài đối với chúng sanh. Từ nền tảng tuệ giác và tâm đại từ bi, Ngài mới diễn tả thành lời nói trong việc giáo hóa độ sinh, gọi là khổng giáo, để mọi người có thể hiểu được và thực tập theo lời Ngài chỉ dạy. Ngày nay, bước theo dấu chân Phật, mặc dù chúng ta chưa có được tuệ giác và tình thương chân thật như Đức Phật, cho nên thành quả của sự truyền bá giáo pháp của chúng ta còn hữu hạn. Tuy nhiên, hành đạo trong thời đại văn minh hiện nay, phải nói chúng ta có nhiều điều kiện rất thuận lợi để hoàn truyền Phật pháp. Thật vậy, với vô số phương tiện thông tin hiện đại và phổ cập, chúng ta dễ dàng phổ biến đến quần chúng ở khắp mọi nơi các sinh hoạt của Phật giáo qua các bài giảng dạy Phật pháp, qua báo chí, sách vở, băng đĩa. Và phương cách quảng pháp nhanh chóng nhất là việc quý thầy không quản ngại gian khó, đi đến từng vùng miền, mang ánh sáng Phật pháp tới cho người dân. Bởi khi đó, niềm tin vào giáo pháp của Đức Như Lai được tăng trưởng, hiểu và noi theo đức hạnh của Đấng Thế Tôn, nên nhận lời mời của các sư cô, Thượng tọa Thích Chân Tính đã lần lượt quang lâm các chùa Bửu Trì, Phước Khánh, Phước An, Long An, Liên Qua tại Cần Thơ để sách tấn tinh thần tu học của quý ni cũng như quý Phật tử tại đây. Đối với chư ni, Thượng tọa khuyến khích quý sư cô nên noi theo gương hạnh của quý sư cô thời Đức Phật. Một khi quý ni đã xuất gia tu học theo Phật, thì nên vì một mục đích lý tưởng, giác ngộ giải thoát. Không nên để ngũ dục lục trần làm mất phương hướng, lạc vào đường danh lợi, đánh mất chính mình. Luôn giữ hoài bảo, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Đối với Phật tử, Thượng tọa nêu rõ trách nhiệm của một người Phật tử tại gia. Trong thế gian trụ trì Tam Bảo gồm có thế gian trụ trì Phật Bảo, thế gian trụ trì Pháp Bảo, thế gian trụ trì Tăng Bảo. Thế gian trụ trì Phật Bảo chỉ cho hình tượng Phật, thế gian trụ trì Pháp Bảo chỉ cho kinh sách, thế gian trụ trì Tăng Bảo chỉ cho chư Tăng Ni. Trong thế gian trụ trì Tam Bảo, Tăng Bảo là quan trọng, vì Phật thuộc về quá khứ, Pháp ở trong kinh sách, Tăng là người đại diện Phật hoằng pháp lợi sinh. Nếu không có Tăng Bảo thì chúng ta hiện tại không có chùa để tu học. Không có Tăng Bảo thì không có người giảng kinh thuyết pháp. Không có Tăng Bảo thì không có ai hướng dẫn tu học. Người Phật tử tại gia cần phải ủng hộ Tăng Bảo để cùng nhau xây dựng tòa nhà Phật pháp ngày một phát triển. Người Phật tử tại gia ngoài việc tu cho bản thân mình, cần phải có bổn phận trách nhiệm đối với gia đình, đạo pháp và xã hội. Muốn gia đình ấm no hạnh phúc, muốn góp phần xây dựng đạo pháp và xã hội, người Phật tử phải có tài sản. Tài sản đó phải được làm bằng nghề chân chính. Có tài sản, trước hết bản thân mình được hưởng thụ. Có tài sản, trước hết bản thân mình được hưởng thụ. Kế đến lo cho vợ các nhu yếu trong đời sống, lo cho con ăn học, xây dựng gia đình ngày một thịnh vượng. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Chân Tín Quang Lâm tu viện Từng Chân tại E4-6, Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, giảng pháp cho quý Phật tử. Trong buổi pháp thoại, Thượng tọa tán thán tinh thần hoằng pháp lời sinh của Đại Đức trụ trì Thích Phước Tiến, đồng thời khuyên các Phật tử hãy tu pháp bố thí. Việc pháp thí không giới hạn ở người xuất gia, mà tất cả Phật tử đều nên có bổn phận trách nhiệm. Người xuất gia không thể ra ngoài chợ, nơi bán thịt bán cá, nói chuyện Phật pháp, nhưng người tại gia có thể làm được. Mỗi Phật tử nên phát nguyện là một hoằng pháp viên, đem Phật pháp đến tận vùng sâu vùng xa. Một phần là để tri ân Tam Bảo, phần khác là tạo phước báo cho chính mình. Nhận thấy quý Phật tử ở các tỉnh thành đều mong muốn được tu học Phật pháp, có được một đạo tràng để bà con cùng nhau tu tập, nên trong những năm qua, ngoài việc đi đến từng địa phương thuyết pháp, Thượng tọa Thích Chân Tín còn không ngừng vận động cũng như ủng hộ xây dựng các ngôi chùa ở mỗi địa phương để bà con có thể tu tập trực tiếp tại nơi mình sinh sống. Một trong số đó chính là chùa Quốc Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Được biết, hơn 2 năm qua, cùng với sự giúp đỡ của chư tăng chùa Quảng Pháp, Đại Đức Thích Tâm Hùng đang từng bước dựng xây nên ngôi Tam Bảo ở vùng sông nước này. Nhân chuyến ghé thăm chùa, Thượng tọa Thích Chân Tín đã có bài pháp thoại sách tấn việc tu học của mỗi người. Người Phật tử đến chùa không kể là lâu hay mau, điều quan trọng là tu hành có tiến bộ hay không mà thôi. Đến chùa tụng kinh niệm Phật, nghe pháp là điều tốt, nhưng thói hư tật xấu không chừa bỏ thì chưa phải là người Phật tử chân chính. Chúng ta tụng kinh là đọc lại lời Phật dạy để biết đường lối tu hành, không phải đọc kinh cho Phật nghe. Con người ta khác nhau ở chỗ tu hành đạo đức. Cao quý hay không cũng ở chỗ tu hành đạo đức. Phật cũng là người, do biết tu hành nên trở thành cao quý. Tiếp đó, nhận lời mời của Thượng tọa Thích Thiện Sang, Thượng tọa đã quang lâm chùa Phổ Nguyện, số 518/32/2, khóm 5, phường 1, thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp, giảng pháp cho quý Phật tử. Mỗi người sinh ra trên cuộc đời này mang thân ngũ quẩn do tứ đại hợp thành, vốn vô thường, giả tạm. Đã có thân nên không ai tránh khỏi những khổ đau do sinh già bệnh chết. Khổ là một sự thật của con người, chúng ta phải chấp nhận để chuyển hóa, để vượt qua. Có người khổ ít, có người khổ nhiều, không ai là không khổ. Người học Phật phải đối diện với những thứ khổ, không than trời, trách người, phải tinh tấn tu tập để vượt thoát luân hồi lục đạo khổ. Trong dòng luân hồi khổ này, mỗi người nên tu tập và tạo phước báo cho mình ở đời này và đời sau. Phật là một bậc tu hành đã đầy đủ phước đức và trí tuệ. Chúng ta là đệ tử Phật, tu theo Phật, muốn thành Phật cũng phải phước huệ song tu. Khi nhân duyên đầy đủ sẽ thành tựu Phật quả.
Chiều hoàng vô minh tôi lang du trên đường phố, gặp người mù lang thang lẻ loi trong chiều rơi. Ngập ngừng từng nhịp chân áo phong sương bạc nắng, chành lòng nghe xót xa đời anh và đời tôi. Nhìn người mù trong tim bỗng dâng bao niềm thương, nhìn phần người lênh đênh mãi trôi theo nhịp xuyên. Cuộc đời anh man mây chẳng che đến màu mắt, cuộc đời tôi tâm vì xa mù bên mê.
bảy Chu Lan. Trong tiết gió thu se sắc, mọi người có Phật, mọi người chân chiệt, vì đang trở về với chân tâm của lòng mình. Lòng khát khao muốn báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của đạo làm con dành cho cha, cho mẹ. Thông qua tự thân, Chu Lan sẽ là một tấm gương sáng cho mọi người có dịp soi lại mình, đồng thời tôn vinh sự hiếu hạnh của đạo làm người. Bởi lẽ, dẫu ai đó có ở vị trí nào trong xã hội, mùa Chu Lan về cũng sẽ trở nên bé bỏng trước người. Đó là một trong những ngày lễ lớn của Phật giáo đã sớm chuyển mình thành ngày lễ có ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống văn hóa tinh thần của người dân Việt Nam. Lễ Chu Lan mang một ý nghĩa báo ơn cha mẹ, đồng thời còn bao hàm ý nghĩa tìm về cội nguồn là biết ơn và báo ơn. Tư tưởng ấy hoàn toàn phù hợp với tư duy hiền hậu chất phác của người Việt Nam, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Nhưng mùa Chu Lan năm nay, ngoài buổi lễ tại chùa Quảng Pháp, nhận lời mời của các chùa Tân Pháp ở Củ Chi, chùa Viên Quang ở Đồng Nai, chùa Quệ Quang ở Tiền Giang, Thượng tọa Thích Chân Tín đã quang lâm dự đại lễ Chu Lan và giảng pháp ở các chùa này. Mỗi năm, cứ vào dịp tháng 7, người con Phật luôn nghĩ về ngày lễ Chu Lan báo hiếu. Nói theo gương hạnh của Ngài Mục Kiền Liên, Phật tử dâng phẩm vật, y phục cúng dường đến chư Tôn Đức Tăng Ni, nguyện đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ hiền tiền tăng long phúc thọ, ông bà cha mẹ quá giảng được siêu sanh lạc quốc.
Ngài ước mẹ ở đời bên con và cầu cho cha của con không lo không phiền, dù cho trừng gian sông gió đời bao giông tố, mẹ cha vẫn an lành. Ngài rắm Chu Lan, con cảm ơn trời, cảm ơn Phật đã cho con đến hôm nay, một bông hồng đó thắm tươi con gái trên ngực, phận đời xa quê không ơn hơn mẹ với cha hiền, buồn lắm ai ơi, thế nên ai gần cha gần mẹ thì hãy thương lấy cha mẹ mình. Ngài rắm trời, cảm ơn Phật vì đã cho con đến hôm nay, một bông hồng đó thắm tươi con gái trên ngực, phận đời xa quê không ơn hơn mẹ với cha hiền, buồn lắm ai ơi, thế nên ai gần cha gần mẹ thì hãy ơi, thế nên ai gần cha gần mẹ thì hãy thương cha mẹ em.
Là người có Phật, ngoài việc tu tập cho bản thân, người Phật tử còn phải có bổn phận khuyến hóa cha mẹ, anh em trong gia đình hiểu biết Phật pháp. Rộng hơn nữa, giúp bạn bè, người thân cùng đến chùa tu học Phật pháp. Người Phật tử không chỉ tư lợi mà cần phải lợi tha. Vì vậy, mỗi người Phật tử nên hướng dẫn cho người thân, bạn bè mình quy y. Hàng năm tại chùa Quang Pháp có 3 kỳ quy y diễn ra vào các tháng 3, tháng 7 và tháng 11 âm lịch. Ngoài các buổi lễ quy y chính thức ở chùa Quảng Pháp, hàng năm tại các chi nhánh của chùa như Diên Quang, Hòa Phúc, Phúc Lạc, Cổ Am, Am Pháp, Tịnh Pháp, Hưng Pháp, Phú Pháp, Tây Khánh hay Cự Linh đều tổ chức quy y Tam Bảo là quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng và phát nguyện giữ năm giới. nam giới là thành trì bảo hộ, ngăn ngừa mọi sự pha nhiễu cuồng si, mê đắm, đã gây thương tổn cho mình và cho người từ vô thủy kiếp. Người quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới thì tâm bình trí sáng, tâm thông trí suốt, không giữ giới thì tâm trí mê mờ, đau khổ đọa lạc. Sợ gì chúng ta đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vì bị chiêu cảm bởi tam nghiệp tham, sân, si. Do đó, người tu theo Phật phải biết giữ gìn tịnh giới để giải thoát mọi ràng buộc, cũng như cải tạo những hành vi bất thiện gây ra cho bản thân và xã hội. Thiện nam tín nữ sau khi thọ trì tam quy ngũ giới trong một năm nên thường xuyên đến chùa học đạo, ít nhất một tháng một lần. Không nên quá bận bịu chuyện làm ăn gia đình mà sao nhãng. Không nên lo sợ không giữ được giới là có tội, vì giới giúp chúng ta ngăn ngừa, giảm dần những hành động sai ác. Giữ giới được càng nhiều, tội càng giảm. Đồng thời, mỗi người tùy theo điều kiện nên lập bàn thờ Phật tại nhà để thờ cúng, lễ lại. Như thế mới thể hiện được là một người con Phật. Ngoài việc hành trì giáo lý Phật Đà nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, thăng hoa giới định tuệ để tiến bước trên con đường giải thoát, người Phật tử còn có nhu cầu học tập và noi gương các bậc cao đức để tu bồi phẩm hạnh. Thường mong muốn được chụp ảnh chung với thầy trụ trì. Tấm ảnh chụp với thầy không chỉ là kỷ niệm tình thầy trò, mà đó còn là sự gieo duyên Phật pháp của mỗi người đối với vị thầy mình nương tựa tu học. Tiếp đó, theo lời mời của quý thầy, Thượng tọa Thích Chân Tín, Quang Lâm chùa Quảng Sơn tại Đức Linh Bình Thuận và Tịnh Xá Ngọc Lợi tại thành phố Bạc Liêu giảng pháp cho quý Phật tử. Thông qua bài pháp thoại, Thượng Tọa khuyên các Phật tử ngày nay được làm người là một phước báo lớn, được nghe Phật pháp, quy y Tam Bảo, thực hành lời Phật dạy, đến chùa tham dự các khóa tu lại là nhân duyên lớn. Vì vậy, nên nghĩ đến những người ở vùng sâu, vùng xa, phát tâm in kinh sách, băng đĩa, đem biếu tặng họ. Có thể nhờ nhân duyên này, trong tương lai có nhiều người hiểu biết Phật pháp. Nếu ai cũng hiểu biết Phật pháp, thực hành lời Phật dạy, thì thế giới này sẽ biến thành tịnh độ. Trở lại Chỉnh Long, nhận lời mời của ni sư Thích Nữ Như Trí và sư cô Thích Nữ Quệ Hân, Thượng Tọa Thích Chân Tín quan lâm hai chùa Hội Đức và Chỉnh Lạc, cùng đi đến chùa, nhưng không phải ai cũng có chung mục đích. Có người đến chùa để nghe pháp, có người đến chùa để tụng kinh, có người đến chùa để dự khóa tu học, có người đến chùa để làm công quả, có người đến chùa để cầu an cho gia đạo, hoặc cầu tài, cầu lộc, buôn mai, bán đắt. Có người đến chùa để cầu siêu cho ông bà tổ tiên, những người đã mất. Có người đến chùa chỉ để tham quan giảng cảnh. Có rất nhiều mục đích khác nữa. Trong các mục đích vừa nêu, mục đích nào cũng phát xuất từ tâm tốt. Tuy nhiên, có người chỉ chưa hiểu Phật pháp, nên đến chùa để cầu xin Phật ban phước, ban lộc. Có người hiểu Phật pháp, đến chùa để thính pháp giang kinh, để tu học. Những người đủ căn lành đến chùa tu học cần phải tinh tấn hơn. Chúng ta hôm nay chỉ có hai việc là học và tu. Học là nghe pháp, là tụng kinh. Tu là thực hành lời Phật dạy, ngồi thiền, niệm Phật, giữ gìn oai nghi chánh niệm, tạm gác tất cả việc thế gian để tâm vào việc tu học một ngày cho thật trọn vẹn. Chúng ta sẽ gặt hái được lợi ích lớn. Khi nghe pháp phải chú tâm vào, nghe mới hiểu và nhớ. Khi niệm Phật phải một lòng miệng niệm, tâm tưởng Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Việc quan pháp không chỉ dừng lại ở việc mang lời dạy của Đức Phật tới quý thiệt nam tín nữ, mà hơn hết, đó còn là vấn đề đào tạo tăng tài. Theo thông lệ, một năm, chùa quan pháp sẽ tổ chức xuất gia một lần. Để được xuất gia, các thiện nam phải tốt nghiệp lớp 12, đăng ký tập sự xuất gia ít nhất 6 tháng, qua định kỳ khảo kinh và xét duyệt đạo đức của chư tăng. Ngoài ra, các chú còn được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và giới tính. Năm nay đã có 7 thiện nam vượt qua các tiêu chuẩn này và chính thức làm lễ thế phát xuất gia. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh. Ngoài ra, trong năm qua, chùa Quan Pháp đã vui mừng chào đón 19 vị tân tỳ kheo và 29 vị tân sa di đã vượt qua kỳ sát hạch và thọ giới tại giới đàn Quảng Đức. Có được thành tựu này là do sự nỗ lực học hỏi và hành trì Phật pháp không mệt mỏi và không gián đoạn của quý thầy. Quan Pháp là môi trường tu học nghiêm túc, quý thầy vừa phải tu vừa học, vừa quan pháp lợi sinh. Sau thời gian đến trường học tập, quý thầy phải dành thời gian tự học thêm. Vì thế, thành quả vượt qua của quý thầy là phần thưởng xứng đáng dành cho một quá trình phấn đấu nỗ lực không ngừng của tự thân trong sự nghiệp tu học và quảng dương chánh pháp của Như Lai. Mỗi bước tiến, mỗi thành quả trên bước đường tu tập của quý thầy ghi dấu ấn của biết bao hoài vọng, mong chờ và vun đắp, không chỉ của tự thân mà còn của bao tấm lòng khác nữa. Song song với công tác đào tạo tăng tài, trên tinh thần từ bi của nhà Phật, lá lành đùm lá sách của dân tộc Việt, chùa Quảng Pháp phát động quyên góp cứu trợ người dân các tỉnh miền Trung sau cơn bão số 10 và 11. Sau cơn bão, miền Trung chỉ còn lại cảnh tiêu điều đột nát trên những xóm nghèo ven biển, để rồi ta phải quặn lòng thốt lên: đã qua rồi bão lũ miền Trung, đống đổ nát hoang tàn quá đội, xác lá thu rơi cơn lũ cuốn đi rồi, còn lặng lẽ bóng cây nghiêng ngả. Với tấm lòng rộng mở trong hoàn cảnh này, chùa Quảng Pháp khuyến khích tất cả quý thiện nam tín nữ hãy chung tay góp sức thể hiện lòng từ của người có Phật. Thay mặt chư tăng cùng quý Phật tử, Thượng tọa Thích Chân Tín đã có hai chuyến từ thiện tại Nghệ An và Quảng Nam. Vẫn còn đó những lo toan, vẫn còn đó nỗi đau gia đình ly tán, vẫn còn đó nước mắt ẩn sâu trong khóe mắt. Nhưng ta vẫn tin, bằng yêu thương, bằng sự kiên cường, người dân miền Trung sẽ sớm vượt qua những ngày khổ cực này. Ngay sau đó, Thượng tọa đã có chuyến từ thiện tại Campuchia. Thượng tọa Thích Chân Tín và một số Phật tử kiều bào tại đây đã gửi tặng 150 phần quà cho đồng bào người Việt và cả người Campuchia. Trước lúc tặng quà, Thượng tọa có gần một tiếng đồng hồ chia sẻ Phật Pháp đến với những đồng bào Việt Nam. Thượng tọa khuyên mỗi người hãy đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, nhất là phải chăm lo cho thế hệ trẻ tương lai. Làm cha mẹ đã thiếu học, cuộc sống cơ hàn chất giả, tha hương cầu thực, không thể để đời con thất học khổ cực như mình. Dù khó khăn thế nào, cũng phải lo cho con ăn học đến nơi, đến chốn. Như lời Phật dạy, Phật tâm vô xứ bất từ bi, nghĩa là không một nơi nào mà tình thương của Phật không trải đến. Nên ngày 27 tháng 10 năm 2013, nhằm ngày 23 tháng 9 năm Quý Tỵ, Thượng tọa Thích Chân Tín đã có chuyến Phật sự và từ thiện tại tỉnh Đắk Lắk. Buổi sáng, Thượng tọa đã đến chùa Phước Bình, thôn Tân Bình, xã Ea Connect, huyện Krông Bắc, giảng pháp cho quý Phật tử người Kinh và người dân tộc do sư cô Thích Nữ Minh Quyền trụ trì. Vì đa số thính giả là người dân tộc, trình độ ngôn ngữ và văn hóa còn yếu kém, nên Thượng tọa đã lấy tên chùa Phước Bình làm đề tài để giảng. Muốn có được bình an, cần phải có phước. Người có phước mới có bình an, không có phước thì không thể có bình an. Người có phước là người luôn gặp may mắn, tốt đẹp và thuận duyên trong cuộc sống. Buổi chiều, nhận lời mời của Đại Đức Thích Minh Tăng, Thượng tọa đến chùa Quan Nghiêm, tại huyện Cư Mật Ga, giảng pháp cho người Kinh và người dân tộc. Buổi tối, Thượng tọa đến chùa Qua Lâm, số 127 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Buôn Mê Thuột, giảng pháp cho Phật tử, theo lời mời của Đại Đức Thích Hải Định. Nội dung buổi pháp thoại, Thượng tọa chia sẻ về việc tu hành của người Phật tử tại gia. Người Phật tử tại gia, dù tu pháp môn nào, cũng phải lấy năm giới này làm nền tảng cho việc tu học. Ngoài việc giữ gìn năm giới, người Phật tử tại gia phải siêng học Phật Pháp, áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống để tự thân được an lạc, đem điều tu học của mình phổ biến cho nhiều người cùng thấm nhuận mưa Pháp, góp sức cùng chư Tăng hoằng pháp lời sinh, có bổn phận hộ trì và bảo vệ Phật Pháp trường tồn phát triển. Sáng ngày 17 tháng 11 năm 2013, nhằm ngày 15 tháng 10 năm Quý Tỵ. Thượng tọa Thích Chân Tín quan lâm chùa Hiệp Phước, khu vực thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, giảng pháp cho quý Phật tử theo lời mời của Hòa thượng Thích Trí Nghiêm trụ trì. Trong 37 phẩm trợ đạo, Đức Phật thường nhắc đến pháp tinh tấn. Trong Bát Chánh Đạo, Thất Bồ Đề Phần, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Tứ Như Ý Túc, vân vân đều có pháp tinh tấn. Như vậy, tinh tấn là pháp tu rất quan trọng đối với hành giả tu học Phật pháp, là động lực giúp người tu vượt qua chướng ngại, thành tựu mục đích lý tưởng giác ngộ giải thoát. Để thực hiện pháp tinh tấn, người Phật tử cần nên phát nguyện, nguyện trọn đời nương tựa Tam Bảo. Nhận lời mời của Đại Đức trụ trì Tịnh Xá Ngọc Sơn, xã Đức Tân, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, Thượng tọa Thích Chân Tín đã đến giảng pháp nhân ngày lễ khánh thành ngôi Tịnh Xá. Thượng tọa đã có bài pháp thoại ngắn: chùa là nơi chư tăng tu học, là nơi phát quy đạo đức, là nơi phổ biến Phật pháp, là nơi để Phật tử tại gia đến thính pháp giảng kinh, là nơi giữ gìn nếp sống văn hóa dân tộc. Lợi ích của ngôi chùa đối với con người và xã hội rất lớn. Người Phật tử ngoài việc xây dựng ngôi chùa vật chất, còn phải xây dựng ngôi chùa tâm linh của mình bằng cách tinh tấn tu học, làm cho ba nghiệp của mình ngày thêm thanh tịnh, trí tuệ của mình ngày thêm sáng suốt, cuộc sống của mình ngày thêm an lạc. Mỗi Phật tử xây dựng được ngôi chùa tâm linh của mình vững chắc là tích cực góp phần xây dựng ngôi nhà Phật pháp trường tồn, đem lại lợi ích an lạc cho toàn thể nhân loại. Là Phật tử chùa Quảng Pháp thì không ai không nhớ đến ngày 16 tháng 10 âm lịch, bởi ngày này chính là ngày giỗ tổ của cố đại lão hòa thượng Ngộ Chân Tử, tổ Khai Sơn Bổn Tự. Trong buổi lễ, Thượng tọa Thích Chân Tín thân tình chia sẻ với đại chúng những cảm nhận của mình về vị ân sư tế độ. Ngài là một người trí tuệ, thuở thiếu thời vì nhận thức rõ sự vô thường mà từ bỏ con đường tạo dựng sự nghiệp ở thế gian để xuất gia cầu đạo giải thoát. Rồi từ đó, Ngài đã sống một cuộc đời cao đẹp, mang lại an vui hạnh phúc cho bao chúng sinh. Một đời người như vậy thật xứng đáng là tấm gương cho hàng hậu thế noi theo. Từ cuộc đời Ngài, Thượng tọa đặt ra một điều để mỗi người chúng ta suy ngẫm, cũng cùng một tâm, cùng một cuộc đời, nhưng Ngài đã sống thật hữu ích. Có những người lại sống gây đau khổ cho mình, cho người thân và là gánh nặng cho xã hội. Thượng tọa chỉ dạy là người con Phật, chúng ta hãy noi theo gương hạnh của Ngài. Nếu là người đệ tử xuất gia, nên tinh tấn trau dồi đạo đức để không bị sa đọa tham đắm vào ngũ dục lục trần khi hành đạo. Người đệ tử tại gia nên phát nguyện thọ trì ngũ giới, vì đó là hành trang tư lương thiết thực của một đời người. Hôm nay là ngày giỗ tổ khai sáng chùa Quảng Pháp, nên chư tăng chùa Quảng Pháp ở các chi nhánh đều hội tụ về chùa đông đủ. Ngoài một số chư tăng đang du học ở Thái, còn một số bận công tác Phật sự. Buổi họp mặt tối qua đã có hơn 10 chư tăng là trụ trì của các chi nhánh ở Hà Nam, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nội, Đồng Nai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Quốc, Bến Tre, Nha Trang, Củ Chi, cùng 100 chư tăng và 200 Phật tử ở trụ xứ. Đại chúng cùng họp mặt về đây trong tình linh sơn pháp lữ, trong vòng tay che chở của tổ sư, dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Chân Tín, để cùng nhau có cơ hội chia sẻ tâm sự, những kỷ niệm buồn vui trên hành trình tìm về bến giác. Cũng là lúc mỗi người con Quảng Pháp thể hiện lòng tri ân và báo ân lên bậc thầy khả kính. Từ những lý do này, chùa Quảng Pháp đã chọn ngày 16 tháng 10 âm lịch là ngày tri ân và báo ân của bổn tự. tại Bến Tre, nhận lời mời của sư cô và quý thầy, Thượng tọa Thích Chân Tín, quan lâm chùa Long Phú thuộc huyện Mỏ Cày Bắc và chùa Kim Cang ở huyện Ba Tri để thuyết giảng cho Phật tử, để khuyến khích tinh thần tu học của đại chúng. Thượng tọa nhắc nhở: thân người khó được, Phật pháp khó nghe, đạo tràng khó gặp. Nay quý Phật tử được thân người, được đầy đủ nhân duyên nghe Phật pháp, lại có đạo tràng tu học, đây là cơ hội tốt, cần phải phát huy. Thân người tuy quý, nhưng lại rất mong manh, không ai biết được ngày mai mình còn tồn tại trên cuộc đời này hay không. Do vậy, mỗi người Phật tử chúng ta nên tạo phước bằng cách đem Phật pháp phổ cập đến mọi người. Làm sao cho đạo tràng mỗi ngày Phật tử về tu tập thêm đông? Như vậy, vừa lợi cho mình, vừa lợi cho người, vừa báo ân đức Phật, vừa góp phần hoằng pháp lợi sinh. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Chân Tín quan lâm chùa Phước Duyên, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và chùa Như Thành tại Trà Vinh, giảng pháp cho quý thiện nam tín nữ. Trong nội dung buổi pháp thoại, Thượng tọa nêu lên hai vấn đề chính là học và tu. Bước đầu của người Phật tử phải học Phật pháp, phải hiểu rõ con đường mình đi và mục đích mình đến chùa, học giáo lý căn bản, học tất cả pháp môn, tụng tất cả những bộ kinh. Sau khi thâm nhập kinh tạng, nền tảng giáo lý vững chắc, hành giả sẽ chọn cho mình một pháp môn tu tập. Về việc thực hành, cần phải phát nguyện. Nhờ phát nguyện giúp hành giả vượt qua giải đãi, mau thành tựu lý tưởng. Người tu pháp môn niệm Phật nên phát nguyện mỗi ngày niệm bao nhiêu danh hiệu Phật. Khi đã phát nguyện, dù bận hay bệnh cũng không được từ bỏ công phu. Thực hành như thế, từ ngày này qua tháng nọ, công phu của chúng ta sẽ thuần thục, tâm bồ đề kiên cố, công đức phước báo tăng trưởng, trí tuệ sáng suốt, cuộc sống hạnh phúc, ba nghiệp thanh tịnh, hiện đời được an lạc, đời sau cũng sẽ sanh về thế giới an lạc. Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2013, nhằm ngày 21 tháng 11 năm Quý Tỵ, đáp lời mời của Đại Đức Thích Tâm Thành, Thượng tọa Thích Chân Tín đã quan lâm chùa Cổ Am, xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, chứng minh lễ bổ nhiệm trụ trì, lễ đồng thổ xây dựng chùa. Chùa Cổ Am được biết đến là một ngôi cổ tự nằm trong quần thể khu di tích Lèng Hai Chai. Hồi đủ nhân duyên, Đại Đức Thích Tâm Thành, một người con của xứ Nghệ, được bà con nhân dân thỉnh cầu về hướng dẫn tu học, trang nghiêm ngôi Tam Bảo. Được sự cho phép của thầy bổn sư Thượng tọa Thích Chân Tín, Đại Đức đã về hướng dẫn tu tập cho bà con Phật tử nơi đây. Từ ngày có hình bóng của thầy, quang cảnh chùa đã thay đổi hoàn toàn, với số lượng Phật tử về chùa khá đông trong các ngày tuần rằm, mộc một, cũng như quy tụ hàng ngàn người về tham dự trong những ngày tu, ngày lễ. Hôm nay đây, được sự chấp thuận của giáo hội cũng như các cấp chính quyền, Đại Đức chính thức được bổ nhiệm trụ trì chùa Cổ Am. Tại buổi lễ, Thượng tọa Ân Sư đã có lời khuyến tấn Đại Đức tân trụ trì. Khi đã gánh giác trọng trách trụ pháp Dương Gia trì Như Lai Tạng, tiếp theo đó chư tôn hòa thượng Thượng tọa Chứng Minh cùng chư tôn thiền đức tăng ni đã cử hành nghi lễ đồng thổ trùng tu chùa Cổ Am. Vậy là giờ đây, trên mảnh đất Nghệ An đầy nắng và gió, người dân quê vẫn phải ngược xuôi với bộn bề lo toan của cuộc sống. Nhưng chắc hẳn, nơi làng quê này, sự bình yên đang nảy mầm. Niềm tin vào Tam Bảo sẽ giúp bà con vươn lên trong cuộc sống đầy rẫy khổ đau này. Vẫn còn đó một mùa đông hanh hao khắc nghiệt, một mùa đông mang tới cho nhiều người khoảng thời gian tĩnh lặng để hoài niệm về quá khứ, để có cơ hội nhìn thấu mọi thứ xung quanh, để có thể đi khỏi cái hối hả thường ngày, và rồi chợt nhận ra những điều bình dị nhất. Để rồi từ sự lạnh lẽo ấy, những chấm qua sẽ bực nở và một ngày xuân ấm áp. Thế nhưng, đối với người con Phật, những ngày đông lại mang đến những điều hạnh phúc nhất. Bởi mùa đông, trên khắp mọi miền đất nước, người con Phật lại hân hoan chào đón ngày lễ Qua Đăng với Đức Phật Di Đà. Đức Phật A Di Đà, vị giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, là vị Phật đã phát 48 lời thề nguyện rộng lớn để tiếp dẫn cứu độ chúng sinh. Những lời thề nguyện của Ngài bao trùm khắp pháp giới, dung chứa chúng sinh khắp ba cõi bốn loài. Với tình thương không hạn lượng và trí tuệ vô biên, cõi Tây Phương của Ngài đã trở thành lạc quốc cho chúng sanh vì nương tựa, tu tập, giải thoát. Hướng tâm thành về đấng cha lành, hàng năm vào ngày 17 tháng 11 âm lịch, người con Phật thiết lễ tưởng niệm, tri ân ân đức cao lớn của Ngài, lập nên một lễ hội truyền thống tâm linh cao đẹp trong lòng dân tộc, với mong muốn đại lễ trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc. Chư Tăng chùa Quan Pháp đã đi khắp mọi miền tổ quốc, cùng chung tay với chư Tăng ni địa phương và bà con Phật tử, tổ chức một đêm hội Qua Đăng thật lung linh huyền ảo. Một đêm hội Qua Đăng mang yêu thương, mang trí tuệ tới muôn loài, để nhân gian này trở thành tịnh thổ. Dường như cái lạnh của đông, cái rét của gió bất và sự buốt giá của mưa không thể làm chùng chân những người con Phật. Hay chăng niềm hân hoan, sự ấm áp tỏa ra từ những trái tim của hành giả đã mang đến những giây phút diệu kỳ? Dẫu cho đó là ở Quảng Pháp, Diên Quang, Hòa Phúc, Tây Khánh, Tiêu Giao, Cổ Am, An Pháp, Tịnh Pháp hay Cửu Linh, thì lúc này đây, địa điểm đã không còn quan trọng. Bằng tấm chân tình của mình, chúng con đã cùng nhau dệt nên bức màn Đà La này, cùng nhau cúng dường lên mười phương chư Phật niềm tin thuần khiết nhất. Bằng tâm tưởng, chúng con đồng tâm đưa Cực Lạc trở về nhân gian, che chở cho muôn loài, hướng tất cả chúng sinh hữu tình nương tựa về Tam Bảo, cùng nhau quyền chữ chánh pháp trường tồn. Nguyện mang tình thương trí tuệ của Đức Từ Phụ đi khắp muôn nơi, gieo duyên với vạn loài.
trước Ngài sen, con tri ân Ngài đã ban cho đời lòng đại từ đại bi.
Vui trong ánh đạo, con thành kính dâng hương hoa, ánh sáng từ bi Phật ban bình an cho nhân thế.
Vui trong ánh đạo, bao người không còn khổ đau, kính dâng lên Ngài tâm hồn thành kính của con.
Vui trong ánh đạo, bao người không còn khổ đau, dâng lên Ngài tâm hồn thành kính của con.
Trở về sau chuyến Phật sự miền Bắc, Thượng tọa cùng chư tăng chùa Quảng Pháp hân hoan đón chào trưởng lão Kachen Rinpoche. Sinh trưởng tại một vùng xa xôi hẻo lánh nơi miệt Đông Tây Tạng, trưởng lão được vị thủ ngôi dòng truyền thừa Đức Rikun Kiapgon Chessan Rinpoche đời thứ 34. Ngài được sống trong một khung cảnh cổ xưa của tu viện và tu tập dưới sự rèn luyện cùng với kỷ luật nghiêm khắc của chính cha mình và các vị giáo thọ. Trải qua nhiều thập niên với biết bao thử thách và bao lỗi lầm, Ngài đã có những nỗ lực cực kỳ mãnh liệt để đem đến sự thay đổi toàn diện. Và rồi Ngài nguyện theo hạnh của Đức Quan Âm dâng nhân hạnh phúc an lạc, dành tất cả thời gian còn lại trong đời để đi quảng hóa phổ độ chúng sinh. Ngày sau khóa tu một ngày cuối cùng của năm 2013, nhận lời mời của Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Thượng tọa Thích Chân Tính đã đến tham dự và chứng minh đêm hội Khoa Đăng kỷ niệm Ngài Bồ Tát Tất Đạt Đa thành đạo. Sau khi cung thỉnh chư Tôn Đức Tạc Ni Quang Lâm phát tòa, đêm hội được chính thức bắt đầu qua phần diễn văn khai mạc của Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, trưởng ban tổ chức đêm hội Khoa Đăng. Tiết lạnh mùa đông miền Bắc như ấm lại và thực sự ý nghĩa hơn, toàn thể hội chúng lắng động tâm tư, thực thành kính hướng lên lễ đài để đón chờ giây phút màu nhiệm, giây phút đón nhận ánh sáng trí tuệ từ vạn Phật. Cũng từ đó, ánh sáng được truyền qua cho chư Tôn Đức như biểu hiện của sự hòa hợp, kế thừa và phát huy những giá trị của Phật giáo. Từ ánh sáng ấy, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm truyền đến cho hàng Phật tử. Chính giây phút này, trong không gian bao la tĩnh lặng, hàng ngàn người con Phật như nhất tâm chí hướng, một lòng thanh tịnh nghĩ nhớ về một cuộc hành trình hùng tráng và di diệu đã được thực hiện trong chính thế gian này mà lịch sử nhân loại đã đón chào và ghi nhận như một niềm tự hào về tư tưởng. Đây là một bản thiên hùng ca hơn cả những sử thi huyền thoại, vì mang giá trị thật hoàn toàn chứ không hề tô vẽ một chút sắc màu hư cấu. Đó chính là cuộc hành trình đi tìm nguồn sáng tâm linh của Đức Phật.
Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhằm giúp cho quý thiệt nam tín nữ có cái nhìn chân thực hơn về Đức Phật Thích Ca cũng như các vị đại đệ tử của Người, chùa Quảng Pháp đã quyết định đầu tư để sản xuất bộ phim Con Đường Giác Ngộ. Với hơn 2 tỷ đồng được đầu tư từ sự đóng góp của quý thiệt nam tín nữ, chùa Quảng Pháp đã cố gắng hết sức để có thể thực hiện bộ phim. Tuy nhiên, đây là một bộ phim cổ trang đặc thù riêng về đạo Pháp nên không tránh khỏi những điểm thiếu sót. Sau hơn một năm quay phim và làm hậu kỳ, bộ phim Con Đường Giác Ngộ đã hoàn thành. Bộ phim chuyển tải những vấn đề căn bản và quan trọng của Phật và Thánh chúng suốt những năm Quảng Pháp, nhằm ôn lại khái quát lịch sử cho Phật tử, vừa tôn vinh công đức của Đức Thế Tôn, qua đó là tấm gương cho mọi Phật tử noi theo và bổ ích cho những ai muốn bước đầu học Phật. Vậy là một năm đã trôi qua, trên con đường hoằng pháp đã gặp gỡ biết bao nhân duyên xưa kia, đã ươm mầm biết bao duyên mới. Vẫn biết hành trình này chưa có điểm kết, nhưng giữa những bộn bề, giữa những xúc cảm đông đầy của ngày giao mùa, bất chợt nhận ra hạnh phúc vô biên, một chân trời thực tại ấm áp, hương vị nồng ấm tình người. Bao nhiêu khó khăn, vất vả, ưu phiền, mộng mị đều được chuyển hóa bằng hương xuân kỳ diệu để hội nhập sự vận hạnh mới cho hiện tại và tương lai. Người ta sẵn sàng chúc phúc, chúc mừng nhau trong niềm hân hoan hỷ lạc nhiệm màu của chánh pháp, trong niềm hỷ lạc vô tận của người con Phật thấm nhuần chánh pháp. Bạn sẽ thấy mùa xuân tràn khắp cõi lòng đi về muôn nơi của không gian vô tận, thời gian vô cùng. Xuân đến, xuân đi, qua rụng, qua cười, vẫn thế thôi. Bởi vì hơn ai hết, bạn phải thực sự sống với niềm vui chánh pháp thì lúc nào cũng là mùa xuân. Đây thực sự là mùa xuân Phật giáo, khác hẳn mùa xuân thời tiết ba tháng một thời. Trong ý niệm hương xuân nồng nhiệt đầy ấm áp đó, mùa xuân trở thành mùa hạnh phúc. Hạnh phúc chính là nếp sống đi từ thiện, hướng đến sự thăng hoa của thiện của người con Phật.
Những em thơ không nhà, những người già không chốn tựa nương, sống lang thang phố phường, trong cuộc đời thiếu vắng tình thương. Hãy xua tan đông lạnh, cho nụ cười tươi thắm mùa xuân. Chắp tay xin nguyện cầu cho mọi người vơi hết ưu sầu. Mùa xuân đã đến, những nhân gian có mấy ai ngờ. Ngoài kia đêm đông đang vây quanh chiếm lấy bao mảnh đời. Bước trên đường khuya, chẳng nơi bình an, khổ đau hằng diễn ra trong từng giây phút. Cần một mùa xuân đem yêu thương dâng hiến cho cuộc đời. Cầu nguyện mùa xuân, xuân an vui hạnh phúc với thanh bình. Bước qua khổ đau, sống trong bình yên, thế gian được ấm êm với xuân từ bi.